Sách Maccabê quyển thứ 2, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 27. Chinh phạt Ai Cập lần thứ 2. Vào thời ấy, vua Antioco chuẩn bị chinh phạt Ai Cập lần thứ 2. Bỗng nhiên trong khắp thành phố, hầu như suốt 40 ngày, thấy xuất hiện những kỵ binh mặc áo giáp vàng chạy trên không, những đoàn quân võ trang xếp thành hàng ngũ, những đoàn kỵ binh sẵn sàng chiến đấu, những cuộc tấn công và phản kích. Khiên thuẫn dương lên, gió mát chất thành đống, gươm cút trần, tên bắn vun vút, những đồ bằng vàng sáng choang và áo giáp đủ loại. Vì thế, mọi người cầu nguyện xin cho cuộc hiển linh ấy trở nên điềm lành.
Trận tấn công của ông Jason và cuộc đàn áp của vua Antioco. Nhưng có tin đồn thất thiệt là vua Antioco băng hà, nên ông Jason đem khoảng 1.000 người bất ngờ đến tấn công thành Jerusalem. Quân bảo vệ tường thành bị đẩy lui, rốt cuộc thành đã bị chiếm và ông Menelao phải chạy trốn vào Acropolis. Ông Jason thẳng tay tàn sát đồng bào, mà không nghĩ rằng thắng đồng bào là một thất bại nặng nề, lại cứ tưởng mình lập được chiến công nơi kẻ thù, chứ không phải nơi người đồng chủng. Thực ra, ông ta không nắm được quyền hành, và cuối cùng vì âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã, và lại phải trốn sang miền Amanitis. Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc, bị tố cáo với vua Areta nước Ả Rập, phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội lề luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai Cập. Kẻ đã trục xuất biết bao người ra khỏi tổ quốc, nay phải bỏ mạng ở chốn tha hương, sau khi sang tá túc nơi người Lakedaimon, với hy vọng tìm được chốn tựa nương bên cạnh người đồng chủng. Kẻ đã ném xác nhiều người, không cho chôn cất, nay chẳng được một ai tiếc thương, chẳng được an táng và cũng chẳng được yên nghỉ trong phần mộ của tổ tiên. Khi biết các biến cố ấy, vua Antioco kết luận là xứ Jude đã phản nghịch. Bởi thế vua rời Ai Cập, lòng đầy căm phẫn, dùng bạo lực đánh chiếm thành Jerusalem, rồi vua truyền cho binh sĩ hễ gặp ai là cứ thẳng tay tàn sát và cắt cổ những ai trốn lên mái nhà. Trẻ già đều vong mạng, đàn ông, đàn bà, con nít đều bị giết, thiếu nữ lẫn hài nhi bị cắt cổ. Chỉ 3 ngày thôi mà 80.000 người đã bị diệt vong, 40.000 phải chết, số còn lại bị đem bán làm nô lệ.
Cướp phá đền thờ. Vẫn chưa hài lòng, vua còn táo bạo đi vào đền thờ thánh thiện nhất trên toàn cõi đất này, nhờ tên phản bội lề luật và tổ quốc là Menelao dẫn lối đưa đường. Bàn tay ô uế của vua đã chiếm các đồ thánh. Cũng bàn tay nhơ nhớp này vơ vét những tặng vật do các vua khác khiến dâng để làm cho nơi thánh tăng thêm vẻ huy hoàng và niềm vinh dự. Vua Antioco sinh lòng tự cao tự đại, nên không thấy rằng chúa tể Càn Khôn đã nổi giận trong một thời gian ngắn vì tội lỗi của dân cư trong thành. Bởi thế, người đã lơ là với nơi thánh, nhưng nếu dân thành không chìm đắm trong tội lỗi, thì vua Antioco cũng sẽ chung một số phận với Heliodoro, người được vua Seleuco sai đến thanh tra kho tàng. Quả thật, khi vừa đến nơi, ông đã bị ngay một trận đòn đích đáng nên mới từ bỏ dự định ngông cuồng ấy. Không phải vì nơi thánh mà Đức Chúa đã chọn dân, nhưng trái lại, chính vì dân mà Đức Chúa đã chọn nơi thánh. Bởi vậy, khi đã đồng lao cộng khổ với dân, thì sau này, nơi thánh cũng sẽ cùng với dân được chung phần phúc lộc Đức Chúa tặng ban. Nơi thánh đã bị đấng toàn năng bỏ rơi vì nổi giận, thì một khi được hòa giải lại cùng Chúa Tể Càn Khôn, nơi ấy sẽ đầy tràn vinh quang rực rỡ. Vậy sau khi chiếm đoạt của đền thờ 54.000 ký bạc, vua Antioco vội vã trở về Antiochia vì kiêu ngạo, vua tưởng mình có thể làm cho thuyền bơi trên đất, chân đi trên biển, lòng vua hóa ra tự cao tự đại. Vua đặt các quan đô hộ để hành hạ nòi dòng Israel. Ở Jerusalem có ông Philippe thuộc dân Phygia, tính tình độc ác hơn cả người bổ nhiệm ông ta. Ở Gerizim có ông Andronico. Ngoài những người này ra, còn có ông Menelao là người đàn áp đồng bào còn tệ hơn những người khác.
Tướng Apollonio, vì ghét cay ghét đắng người Do Thái nên vua phái tướng Apollonio, người lo việc thuế má, dẫn một đạo quân 22.000 người đi hạ sát tất cả những người đang trong tuổi sung sức, còn đàn bà con trẻ thì đem bán làm nô lệ. Ông ta đến Jerusalem giả bộ hòa hoãn, đợi cho đến ngày Sa-bát là ngày thánh. Lợi dụng ngày người Do Thái nghỉ việc, ông ta hạ lệnh cho tất cả binh sĩ cầm vũ khí. Ông ta truyền chém giết tất cả những ai ra xem, rồi cùng với quân lính cầm vũ khí rào khắp thành tàn sát một số khá đông dân chúng. Bấy giờ, ông Giuđa, biệt danh là Maccabê, đã cùng với 10 người rút vào sa mạc. Tại đây ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ an toàn rau cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế.